Hai La Mã, Ngô Thuần Hy. Ông Ngô Thuần Hy, từ Trường Nhụ, người Tiền Đường, là tại gia đệ tử của Bát Tổ Liên Trì Đại Sư. Năm mới lên 3 tuổi, miệng ông luôn sướng hồng danh của Phật. Thấy hoa sen cây bảo hiện trong nhà, bà đòi ông, một tín nữ thông giáo lý bảo, đó là cảnh tốt của Tây Phương Cực Lạc. Sau bà mới dạy phương pháp thiền quán cho. Từ ngày ấy, ông thường ngồi ngay thẳng, nhắm mắt quán tưởng. Ông Thuần Trinh, em ruột của ông, cùng ông đồng tu tập thiên thai chỉ quán. Lúc ông làm thầy đồ trong xóm, giờ rảnh dạy bọn trò nhỏ tập môn chỉ quán. Sau khi đỗ cử nhân, dạy học ở Tùy Sơn, ông cổ sướng lập Phật hội. Một lúc nọ, cùng các hội hữu kiết thất tụng Lương Hoàng Sám. Qua ngày thứ hai, mây lành chiếu ánh sáng thấu vào hiên, vách trịch nước cam lộ, trời mưa lúa màu quỳnh kim, nếp màu quyền cùng nước mùi trầm hương, đường giữa mùa đông băng giá mà muôn hoa đua nở. Cảm điềm linh dị ấy, ông Thuần Hy càng tinh tấn tu thiền quán. Không bao lâu, ông tự biết được các việc quá khứ và vị lai, có thể biết trước các việc nắng mưa, những việc lành dữ. Liên Trì Đại Sư được tin ấy, gửi thư quở là ma dựa, khuyên không nên tự đắc. Năm Vạn Lịch thứ hai, đỗ tiến sĩ. Thân phụ mất, ông cất liều ở bên mộ cha 3 năm, đến dân thê thọ giới nơi Liên Trì Đại Sư. Mộ cha ở trên núi, mỗi ngày ông đem cơm canh khí cho treo thỏ. Có cọp beo lãng giảng đến, thời ông nạt đuổi đi. Mãn tang, ông lãnh chức phương ti chủ sự, rồi từ chức lên núi Thiên Mực, ở trước tử quan của Cao Phong Diệu thiền sư. Ngày đêm tọa thiền, đến ngày thứ 21, mỏi mệt quá, ông sắp đi nằm, bỗng thấy Diệu thiền sư hiện thân chặt đứt cánh tay tả của ông. Ông liền tỏ ngộ, đến dân thê được Liên Trì Đại Sư ấn chứng. Đại sư bảo ông, phàm người ngủ mà thức giấc, nếu chẳng rửa mặt, chải tóc, đội mũ mà cứ nằm mãi nơi gối mền, thời tất sẽ ngủ lại. Còn người mê mà được tỏ ngộ, nếu chẳng trang nghiêm mà vẫn gần mãi cảnh quế trượt, thời tất sẽ mê lạc. Hoa sen gần lửa dễ bị héo, chồi non dễ bị gãy, ông phải tự lo lấy. Chớ vì một tia sáng nhỏ mà trở ngại con đường tấn tu. Ông nên hồi hướng tịnh độ để bảo đảm đạo quả, mà cũng là tiếp nối túc nhân. Tuân lời đại sư, từ đó ông chuyên tu tịnh độ. Có người không tin pháp môn tịnh độ, ông bảo rằng tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật, nên niệm Phật chính là niệm giác. Đâu nên niệm niệm chẳng thường giác, mà lại niệm niệm thường mê ư? Có người hỏi niệm Phật như thế nào, ông bảo trong tất cả thời luôn đề tỉnh chánh niệm là điều cốt yếu. Trăm nghìn phương tiện chỉ là một chữ tri. Niệm niệm không rời vô lượng quan, thời là niệm niệm thẳng vào Phật trí. Người học đạo tu hành chuyên cầu xuất ly sanh tử, nay niệm niệm không rời vô lượng thọ, thời có thứ sanh tử nào mà không thoát được. Triều đình triệu ông giữ chức Tư Quân Lang Trung, ít lúc sau ông lại xin thôi. Từ đó Liên Trì Đại Sư đương giảng kinh Viên Giác ở Nam Bình Sơn. Mộ tiền chuột ao Dạng Công lập hội phóng sanh, hội viên gồm cả tăng và tục hơn 2 vạn người, trong ấy các bậc trí thức cao hạnh chiếm một số đông. Tiếng kinh tiếng pháp chấn động cả vùng. Hội phóng sanh ấy lại chuột ba đầm lớn, xây rào cất cát làm chỗ thả chim cá. Tất cả những công việc vĩ đại trên đều do ông Thuần Hy cổ xướng. Về sau ông Thuần Hy ở luôn nơi Nam Bình Sơn, ông Thuần Trinh cũng ẩn trong núi Linh Thứ đến già. Trích ở bộ Đức Viên tập phụ lục. Ba La Mã đương thời. Ông đương thời tự Nghi Chi, người Hồ Châu, sau khi hưu trí được Liên Trì Đại Sư truyền dạy pháp môn niệm Phật, ông liền siêng tu tịnh nghiệp. Tất cả người trong gia quyến của ông đều thuộc lòng kinh Kim Cang và phẩm Phổ Môn. Ban ngày thời mỗi người tự lo phận sự, tối đến thời hợp cả nhau đến trước bàn Phật tụng niệm hồi hướng, lấy đó làm định lệ. Ông từng nói, người tu tịnh độ cần yếu phải tập quán tưởng, làm sao cho được dầu lúc nào mặc áo ăn cơm cũng thường ở trong cảnh quán. Hoặc xuất thần du liên hải quỳ trong hoa sen lễ Phật, hoặc ngồi ngắm cõi báo quang minh của Phật chiếu thân. Nếu quán tưởng được thành, lo gì không giảng sanh. Từ đó ông chuyên quán tưởng nơi Phật. Ông đến chùa Trường Ca ở Nam Kinh, trong lúc lễ tháp niệm Phật, thoạt thấy chót tháp phóng bạch quang. Trong bạch quang Đức Phật hiện thân màu vàng. Một hôm đang ngồi thiền trong thiền đường, ngó ra cửa sổ, bỗng thấy biển cả mênh mông. Giữa biển có một tòa núi, Đức Phật ngự trên đỉnh núi, thân Phật tỏa ánh sáng suốt khắp bốn phía. Ông vốn là một nhà văn tài, nên thuận theo thể văn của đời mà diễn bày lý đạo. Ông trứ tác các tập liên hoa thế giới thi như Lai Hương, Tần Già Âm, vân vân, ấn hành truyền bá. Ông xả một phần lớn sản nghiệp cúng vào chùa Thế Hạ. Đến lúc lâm chung hiện rất nhiều điềm lành, dặn người nhà dùng pháp trà tỳ, rồi ông niệm Phật vui vẻ mà mất. Trích ở các bộ Kim Cang Trì Nghiệm, Tịnh Độ Thần Chung. Bốn La Mã, Trần Toản. Ông Trần Toản, từ Định Quán, người Giang Nam, độ tiến sĩ Triều Minh, phong chức hình khoa. Vì lời thẳng mà bị cách chức, ông ở nhà sớm tối chuyên tâm niệm Phật. Một hôm có người khách đến nhà gọi ông rằng: ngài không nghe đại giám thiền sư luận duy tâm tịnh độ ư? Sao lại nhàm quế thích tịnh chi vậy? Ông đáp: duy tâm tịnh độ dầu phát ra nơi miệng đại giám, nhưng chẳng phải bắt đầu từ đại giám. Tự tâm tác Phật, tự tâm thị Phật, Đức Như Lai vốn đã nói trước lâu rồi. Xét kỹ nơi lời của đại giám là e rằng người dùng tâm bất tịnh mà cầu cõi thanh tịnh, chứ chẳng phải nói thế giới không có quế cùng tịnh. Luận về sự vui nơi cực lạc, không riêng nơi đất vàng cây báu, hoa đẹp đền sinh, không phải chỉ những sự chim hót pháp màu, gió reo nhạc điệu, mà ta còn được cùng chư đại Bồ Tát thánh chúng câu hội ở trong vô lượng quang minh của Phật, sống lâu vô số kiếp, chứng vô sanh nhẫn, thành vô thượng Bồ Đề, tế độ vô biên chúng sanh. Đấy mới chính thật là đáng vui thích. Khách dùng môn thiền của khách, thích cõi quế trượt, còn tôi dùng môn thiền của tôi, thích cõi thanh tịnh. Nơi thiền không khách không tôi, nơi thích không quế không tịnh. Khách không có lý lẽ gì mà quở tôi đặng. Năm Long Khánh, ông được phục chức lại khoa. Đến năm Giạt Lịch, ông được thăng chức hình bộ thị lang. Năm Giạt Lịch thứ 16, tháng 7, ông nằm bệnh, miệng không ngớt niệm Phật. Thời ấy có lệ, đến tháng nắng nực, phàm các quan tam phẩm trở lên, mỗi ngày triều đình có cấp nước đá. Hôm ấy, để khối nước đá bên giường ông nằm, mọi người đồng thấy trong khối nước đá hiện ra một tòa tháp bảy tầng. Chung quanh có lan can, trên có phan cái, các cửa treo đinh ngọc. Khối nước đá tan lần, tòa tháp cũng nhỏ lần theo. Vì lát sau, lúc ông tắt hơi, thời bóng tháp cũng biến mất. Người Kinh Đô truyền nhau cho là một sự lạ ít có. Trích ở các bộ Minh Sử, Lạc Bang, Văn Loại, Đàm Quế. Năm La Mã, Nghiêm Trừng. Ông Nghiêm Trừng, từ Đạo Triệt, người Giang Nam, làm tri phủ ở Thiệu Võ. Tuổi già hưu trí, ở nhà tu theo môn tịnh độ của Liên Trì Đại Sư. Con trai ông là Nghiêm Phát, vẫn là người siêng niệm Phật, thích làm lành. Năm 25 tuổi, có bệnh sắp chết, ông bảo đừng tạp niệm, phải nhất tâm niệm Phật. Phát đáp: vâng. Về lát ông lại bảo: từ nay trở đi cha cũng quyết nhất tâm niệm Phật. Pháp mừng rỡ nói: được như vậy thời con không còn lo gì nữa. Dứt lời, Phát nghiêm nét mặt, chắp tay mà mất. Ông đem bản Long Thơ Tịnh Độ của Nghiêm Phát khắc in ra, rồi gửi tặng những người thân thuộc cùng các bạn hữu xa gần, và kèm theo bức thư như vậy: chừng này ngày trước phải bệnh tưởng chết, nào ngờ được sống sót. Dầu hiện tại mạng còn, biết đâu ở ngày mai. Nghĩ lại bao năm ở quảng trường, cùng những thời gian kinh doanh gia nghiệp, thiệt vô vị, đồng như nhai sáp. Đãi da nhơ nhớp, sẽ hư rã nay mai. Lục trần duyên ảnh có gì bền chắc? Chẳng chi bằng đổi hẳn tâm phàm mà cầu sanh tịnh độ, niệm một câu A-di-đà, tiêu vô biên tội nghiệp. Kính tặng tập văn tịnh độ này để tỏ chút lòng thành. Năm 78 tuổi, ông được chánh niệm phân minh mà tạ thế. Trích ở bộ Thường Thục Chí Dân Thê Pháp Vị Tịnh Độ Văn Bản. Sa La Mã, Thái Thừa Thực. Ông Thái Thừa Thực, tự Quý Đình, người Hồ Quảng, Năm 20 ngoài tuổi, ông thường trai phụng Phật. Ông thường tụng Tam Thiên Phật Danh Kinh, mỗi ngày ghi nhớ ba hiệu Phật, ba năm thờ thuộc lòng trọn bộ, dẫn đến trọn đời vẫn không quên. Năm vạn lịch thứ hai, ông đậu tiến sĩ, lãnh chức thái thú ở Thiệu Hưng, mỗi ngày ông tụng Kinh Kim Cang. Nơi tự thất, ngoài lư hương bàn kinh ra, không cần thiết món gì khác. Ông trùng tu chùa Cổ Lăng Nghiêm, cấm dân chúng trong địa phương, ông cai trị không được sát sanh tế thần. Sau khi cầu đạo với Liên Kỳ Đại Sư, ông chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ít lúc sau, ông được thăng chức Thái Thường Tự Khanh, rồi ông từ quan về nhà, cất am tranh lập hội niệm Phật. Ông dìu dắt những người ruộng rẫy, những kẻ làm thuê, đồng tu niệm Phật. Ông có làm bài kệ để tạ từ các quan khách. Kẻ khách nhớ nhà an dưỡng, hủ nho tạm ở sông Tương, chẳng lo việc ngày mai mốt, chỉ chờ được giấy Tây Phương. An phận một mái tranh nhỏ, vừa mồm đôi đĩa rau tương, trong lòng phủ sạch tình thương ghét, phó mặc cho ai quở với hận. Năm sắp từ trần, ông tự hiệu là Bất Cửu Đạo Nhân. Đến khi nhóm bệnh, ông đến chùa thỉnh chư tăng xuống tóc. Về đến nhà, thấy thánh chúng đem ngân đài tới rước, ông luôn miệng xưng Quan Thế Âm Bồ Tát mà tạ thế. Ông có trứ tác các bộ Tịnh Độ Thi, Nhân Quả Thơ được lưu hành trong đời. Trích ở Kim Cang Tân Nhị Lục. Bảy La Mã Phùng Tập. Ông Phùng Tập từ Tế Xuyên, người đất Thục, độ tiến sĩ Triệu Tống. Lúc đầu ông đến học đạo với Phật Nhãn Thiền Sư, sau lại đến học với Đại Huệ Thiền Sư, rồi vào núi Kiết Hạ tham thiền, rất được ngộ nhập. Sau khi ngộ đạo, ông tu Tịnh Độ, soạn nghi Di Đà Sám. Năm Thiệu Hưng, lúc trấn nhầm Lô Nam, ông cổ xướng tăng và đục lập hội niệm Phật, đồng phát nguyện giảng sanh. Thuở ấy, tạng kinh của Tòng Lâm phần nhiều bị hư mất vì nạn giặc loạn. Ông xuất tiền lương của mình tạo 48 tạng kinh Đại Thừa và 48 tạng kinh Tiểu Thừa dâng vào các Tòng Lâm. Đồng thời, ông viết bài phát nguyện: sự thí kinh của tôi một việc mà đủ cả hai, dùng của tạo kinh là tài thí, dùng kinh truyền pháp là pháp thí. Tài thí sẽ được phước ở nhân gian và thiên thượng, pháp thí sẽ được thông minh tài trí. Cả hai báo đó đều là nhân của sinh tử, gốc của luân hồi. Này tôi phát nguyện đem hai báo đó hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ, đến khi lâm chung giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, qua nở thấy Phật, nghe pháp nhiệm màu, chứng vô sanh nhẫn, trụ bậc bất thối, nhập Bồ Tát vị, rồi tôi sẽ trở lại cõi trượt ở mười phương hiện vô lượng thân mà làm Phật sự. Nguyện tôi sẽ như Quan Thế Âm Bồ Tát, đủ đại từ bi, đủ đại thần lực, phân thân khắp trong các loài chúng sanh, tùy loài hiện hình thuyết pháp cho chúng sanh đều được trí huệ, dìu dắt tất cả đều thoát hẳn luân hồi, khắp cùng chúng sanh đồng được thành Phật. Đó là chí nguyện thí kinh của tôi vậy. Vậy sao ông bổ nhiệm Mang Châu, mùa thu năm Thiệu Hưng thứ 23, ông dâng biểu xin nghỉ, đồng thời tin cho các quan liêu và thân bằng pháp hữu, hẹn đến ngày mùng 3 tháng 10 thời từ trần. Đến kỳ, ông truyền thiết tòa cao ở hậu sảnh. Buổi sáng ấy, quan liêu tân khách đến chật dinh, ông vẫn vui vẻ tiếp như thường. Gần giờ ngọ, ông sửa mũ áo nghiêm chỉnh, vọng về phía hoàng cung mà bái từ. Ông thỉnh tào sứ tạm nhiếp các việc trong châu, rồi ông thay y phục sư tăng, thăng tòa cao, dặn tất cả tăng và tục gắng tinh tấn tu trì hoằng pháp độ sanh. Dặn xong, ông cầm tích trượng để ngang gối, ngồi yên mà thác. Tào sứ nói: quan lớn đi ở tự tại như vậy, sao không để lại một bài kệ hầu nêu gương cho đời? Ông lại mở mắt ra, bảo đem giấy mực lại. Ông tự tay cầm bút viết: đầu 31, giữa 9 dưới 7, già này nói hết, anh rùa đỏ mắt. Ông ném bút mà tạ thế. Trích ở các bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Liên Tông Bửu Giám. Tám La Mã Ngô Bỉnh Tín. Ông Ngô Bỉnh Tín từ Tử Tài, người Minh Châu, năm Thiệu Hưng, Triều Tống, làm quan nơi triều. Vì gây với Tần Cối mà bị đuổi, ông về làng cất am ở, ngày đêm tịnh tọa quán Phật niệm Phật. Ông sắm một cái hòm, ban đêm vào nằm trong đó. Các bộ đồng tử cứ đến đầu canh năm gõ hòm mà sướng to rằng: ông Ngô Bỉnh Tín về đi thôi, tam giới không an chẳng nên ở, Tây Phương Tịnh Độ có liên đài. Ông Ngô Bỉnh Tín về đi mau. Ông nghe tiếng liền trỗi dậy tọa thiền niệm Phật. Ít sau Tần Cối chết, triều đình triệu ông về giữ lễ bộ Thị Lan, rồi bổ nhiệm Thường Châu. Năm Thiệu Hưng thứ 26 lại triệu về triều, đi đến quán dịch ở Tiêu Sơn. Ông trình tọa, vì lát ông gọi những người tùy tùng bảo lắng nghe. Mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc du dương từ Tây Phương lần đến. Ông nói: "Kim đài đã đến, tôi xin đi." Dứt lời, ông liền tắt thở. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Chính là mã Hồ Nhân. Ông Hồ Nhân tự Đạt Phu, người Thiền Đường, làm quan triều Tống. Sau khi trí sĩ, ông thường thân cận Thanh Chiếu luật sư. Một hôm ông nằm bệnh, con ông thỉnh Thanh Chiếu đến nhà. Thanh Chiếu bảo ông: "Đại phu Bình Sanh thường cùng Huệ Hanh này thân cận nhau, há lại chẳng rõ đại sự cuối cùng ư?" Ông nói: "Phải chăng là tâm tịnh thời độ tình?" Thanh Chiếu hỏi: "Trong tất cả thời, trọn hẳn không tạp niệm nhiễm ô chăng?" Ông đáp: "Chưa được." Thanh Chiếu bảo: "Như thế thời đâu có thể đặng tâm tịnh độ tình." Ông hỏi: "Kinh nói xưng A Di Đà Phật một câu, diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp, là sao vậy?" Thanh Chiếu bảo: "Đức A Di Đà Phật có đại thệ nguyện, có đại phước đức, quang minh thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, rõ như trong kinh đã dạy. Vì thế nên một khi xưng hồng danh của Phật, thời tội chướng liền tiêu. Như mặt trời đứng bóng, sương tuyết đâu còn được." Nghe lời giảng giải, ông tỏ ngộ, bèn nhất tâm niệm Phật và bảo người thỉnh tăng đến nhà trợ niệm cho ông. Cách tháng sau, Thanh Chiếu luật sư lại đến. Ông vừa thấy liền nói: "Sao ngài đến trễ quá vậy? Làm phiền Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Giáng Lâm đã đợi lâu." Thanh Chiếu và chư tăng đồng thanh niệm Phật. Ông vui vẻ chắp tay mà qua đời. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Mười La Mã Dương Trung. Ông Dương Trung, người Gia Hòa, làm quan tước Tán Đại Phu triều nhà Tống. Ông từng đến tham học với Tiểu Bổn Thiền Sư mà chưa được ngộ nhập. Một hôm nghe ông tăng tụng kinh Di Đà, trong lòng cảm động, ông bèn chuyên tu tịnh độ. Mỗi ngày ông định khóa tụng 7 biến kinh Di Đà, niệm Phật 1000 câu, ngót 16 năm không một ngày biến trễ. Ông lập hội niệm Phật tại nhà, không luận kẻ tăng người tục, kẻ sang hay người hèn đều được dự hội. Vì sao ông vẫn mạnh khỏe như thường, tắm gội thay y phục, xoay mặt về hướng Tây, ngồi kiết già mà tạ thế. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. 11 La Mã Hai Thợ Rèn triều Tống. Ông Lý Ngạn Thông, người Cối Kê, làm thợ rèn, tình cờ đến chơi nơi hội quán của hội niệm Phật tại làng. Ông nghĩ đến thân mạng vô thường, bèn phát tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Một hôm phải bệnh, ông bảo người nhà: "Tôi mời đến Cực Lạc, thấy hai cửa ngõ bằng vàng ngọc đóng kỹ. Sư tăng tự xưng hiệu Tông Lợi mở cửa dắt tôi vào. Thấy đền đài cao lớn sáng đẹp, Phật và Bồ Tát đang ngự trong ấy. Tôi sắp sẽ được về tịnh độ." Ông cho người thỉnh tăng Hy Kinh và Đạo Quả đến bên giường để sách tấn ông. Ông bảo gia quyến đồng thanh niệm Phật. Vì lát ông tự trỗi dậy, ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng Tây mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Ông Quỳnh Sanh, người Đàm Châu, sống với nghề thợ rèn, tay đập sắt, miệng niệm Phật. Một ngày nọ, ông nhờ người láng giềng chép giùm bài kệ từ trần. Rồi ông đọc rằng: "Đanh đanh, đan đan, cửu luyện thành can, thái bình tương cận, ngã giảng tây phan." Ông lại dặn: "Sau khi tôi giảng sanh, nên đem bài kệ này truyền bá khắp nơi để khuyên người niệm Phật." Dứt lời, ông đoan tọa mà qua đời. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12 La Mã Ba Nhà Nông. 1. Triều Tống, ông Từ Lục, một ông nhà nông ở Ngô Hưng, ăn chay trường niệm Phật tại nhà thờ tượng A Di Đà, sớm tối lễ kính, luôn 40 năm tu hành. Ông thường mơ thấy đến Cực Lạc thế giới. Ông có sắm sẵn một cái khánh. Một hôm, ông tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, mang dép rơm, vào ngồi ngay thẳng trong khánh niệm Phật. Một lát sau, ông nói to: "Đức Phật đã đến trước tôi." Rồi yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Ông Trần Đức Tâm, một nhà nông ở Tô Châu. Ngày đóng bức, ông đi hóng mát, tình cờ thấy bảng Kính Tín Lục, nơi Trường Lạc. Ông nhờ thầy học giảng nghĩa cho. Ông tỏ ngộ lý nhân quả, gắn làm việc phước thiện và thường đi theo đường lượm giấy chữ. Cư sĩ Bành Nhị Lâm thấy thế biết là người có thiện căn, bèn mời vào Giang Tinh Các, khuyên ông niệm Phật. Ông vốn không biết chữ nhưng tu trì rất chuyên cần, rồi tự nhiên lần lần biết đọc biết viết. Ít lúc sau, ông lãnh chức quản đốc các việc phóng sanh, an táng nơi hội diệu tế tại Tô Quận. Mỗi khi thấy thầy chết, xương người, ông luôn than thở nhân mạng vô thường, nên công phu niệm Phật của ông càng thêm tinh tấn. Năm ông 69 tuổi, đưa mạnh khỏe như thường, ông bỗng đi từ biệt thân thuộc cùng các bằng hữu mà hẹn ngày từ giã cõi đời. Đến kỳ, ông đóng cửa yên lặng ở trong phòng. Các bạn đồng sự xô cửa vào xem, thời thấy trên bàn cúng một tượng Phật, đôi nến đương cháy sáng, hương lạ thơm ngát, còn ông Đức Tâm đã chết ngủ, mặt xoay về hướng Tây. Bây giờ là ngày rằm tháng 8, năm Gia Khánh thứ 18 Triều Thanh. Trích ở bộ Nhiễm Hương Tập. 3. Ông Lại Tường Lân, người Giang Tây, tánh chân chất, trọn đời làm ruộng. Năm 60 ngoài tuổi, con trai chết, ông phải làm nuôi dâu quá cháu côi. Nhân đó, ông rất nhàm chán đời người phiền khổ, muốn tìm phương thoát ly. Một hôm được nghe cư sĩ Lại Thiền Dung, cháu họ của ông, giảng dạy pháp môn Tịnh Độ, ông liền ăn chay trường niệm Phật, quyết chí giảng sanh. Chỉ có bệnh rượu, vì ghiền đã lâu nên chưa bỏ được. Cư sĩ Đại Thiền Dung cắt nghĩa những sự tội lỗi của người uống rượu, ông cố gắng chừa. Lúc đầu ông nghe khắp trong thân thể mỏi mê mệt nhọc, nhưng rồi lần lần thân thể càng khỏe, tâm trí lại có phần minh mẫn hơn, và với sự niệm Phật lợi sanh, quan niệm ưa thích, được ít lâu niệm lực thuần thục, dầu cày cuốc suốt ngày nhưng câu Phật không rời tâm. Người lân cận gặp ông đều chào rằng A Di Đà Phật, ông cũng đáp lại A Di Đà Phật. Năm Dân Quốc thứ 8, chân ông sưng, đi đứng không tiện. Một hôm, ông bảo người cháu đặt bàn hương án vọng về Tây Phương và nói: cảnh giới Tây Phương cực lạc rất đẹp, cháu xem biết bao nhiêu là hoa sen báo sáng chói. Ông sẽ về Tịnh Độ trong ngày nay. Người cháu nói: chân ông sưng yếu đi sao được. Ông bảo: tâm đi chứ không phải thân máu thịt này đi. Người cháu vâng lời trần thiết hương án, và giữa lúc người cháu thắp hương, ông ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây, chắp tay niệm Phật vài câu mà từ trần, thọ 75 tuổi. Trích ở bộ Thánh Hiền Lục Tục Biên.